This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, chỉ có hôm nào mà cảm thấy mệt thì lúc đó thấy không khỏe thôi. Nhưng mà sắp tới rằng thời tiết sẽ nóng lên. Thì lúc đó mình cảm thấy sẽ hơi mệt mỏi.
Vậy thì thôi cũng mừng. buổi sáng ngày hôm nay thì chứng khoán thì nó màu đỏ, quý vị. Thì Dũng cũng giải thích quý vị rất là nhiều. Nó màu đỏ nhưng sau đó người ta nói, không đúng rồi, màu xanh. tức là những cú lừa ngoạn mục của truyền thông ngày hôm nay. Và nó rất là phức tạp. Nên quý vị nghe truyền thông, thật sự ra phải truyền thông cái này cũng xấu. Chúng ta nên coi để mà fact check đưa truyền thông coi như thế nào, cái hạn như họ nói rằng là chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị duyệt qua 3.000 tỷ để thông qua cái gói gọi là cái gói spending cho 10 năm nha, decade. 3.000 tỷ cho 10 năm. Trong cái đó thời dụng Biden không là xài mấy ngàn tỷ rồi, trong có 4 năm nó xài cũng 3.000 mấy 4.000 tỷ rồi quý vị. Trong cái kỳ này là 3.000 tỷ chỉ trong 10 năm lần decade. Nhưng quý vị nên nhớ trong cái 10.000 tỷ này, xin lỗi, trong cái 3.000 tỷ này, trong 10 năm, để cắt giảm thuế cho người dân rất nhiều. Giảm thuế rất nhiều. Ngày hôm qua có nhiều quý vị để lên truyền thông trong những cái Facebook của mình đi con thì nói là wow, cái này quý vị không có hiểu rõ rồi. Tại họ để cái câu, họ nói là họ không có để, họ nói là no tax for tiền an sinh xã hội hay tiền retirement. Nhưng mà hôm qua thì cái list của ông Mike Johnson thì ông chủ tịch Hạ viện đó, ông không có để cái này lên. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rõ đó là cái này nó, để chúng xin gửi vị để mình mở này lên. Tức là cái này nó nói về, cái này là relief, tax relief cho những quý vị nào cao niên. Nói chung luôn, tức là tax relief for senior citizen. Tức là không phải riêng về cái tiền an sinh xã hội không, mà tất cả các loại tiền nào mà người lớn tuổi trên 62 tuổi sử dụng đều được giảm thuế. Nó còn rộng rãi hơn là cái tiền an sinh xã hội không. Nên quý vị hiểu kỹ cái đó ha. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán, để tìm gọi vì trước khi gửi thông tin thương mại, riêng về Dow Jones thì giảm 47 điểm. Hiện tại là 42.744 điểm. S&P 500 giảm 11 điểm, 5.952 điểm. Nasdaq thì giảm 56 điểm, 19.158 điểm. Vàng lên 46 đồng 40 xu, 3.279 đồng 90 xu cho một ao vàng. Dầu thô thì giảm 25 xu, 62 đồng 44 xu cho một thùng dầu thô. Tiến Dũng sẽ gửi một tình hình tin dầu thô cũng rất là thú vị. Lãi suất 15 năm là 6.89, 30 năm là 6.80. Vàng ở Việt Nam mua vào là 116.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 119.300.000 đồng cho một lượng. Cái bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Nike. Nike là một trong những cái công ty sản xuất giày, mặc dầu họ không có lỗ, họ lời nha, họ lời, họ vẫn lời mặc dù cái tariff này, họ cái report, cái quarter report của họ vẫn ok. Nhưng sáng hôm nay họ nói rằng họ sẽ sa thải một số nhân viên trong cái bộ phận về technology, tức là công nghệ, những người ngồi trong office. Cái vấn đề chỗ này, họ không lỗ, họ vẫn lời nhưng họ sa thải nhân viên bởi vì họ sẽ chuyển những cái công việc này qua bên the third party, tức là về những cái nhà, giải thích cho mình hiểu là cái công ty khác để đảm trách về cái công việc này. Ví dụ thí dụ nha, có những số nhân viên kế toán của Nike bây giờ họ không có dùng những nhân viên này nữa, họ đuổi, họ mướn một cái công ty về kế toán hay là về accounting nào đó, một cái công ty form, accounting form nào đó lo về cái khoản này cho họ. Giống như quý vị có một cái công ty quý vị mua xe mới chạy. Bây giờ mình nghĩ là ủa mua xe mình đâu có lợi đâu, mình mướn xe mới lợi, tức là lease car. Thì chúng ta mướn xe, chúng ta khai thuế khác gì đất trên bộ, đúng không? Thay vì mướn, thì giống như trong nhân viên cũng vậy, thay vì mướn một nhân viên ngồi đó trả tiền vacation, trả tiền healthcare insurance, trả tiền bonus đủ thứ hết, thì thôi mướn cái ông ngoài, tự nhiên ông nhân viên trả 25 đồng, mướn ông kia trả 5 triệu đồng giờ, chấp nhận trả những consultant. Thì đó là cái chương trình của Nike hiện tại. Nên cái này không phải câu chuyện xưa hay là mới gì nữa. Cái này nhiều công ty họ đã làm rồi, tức là họ mướn một thuê một cái công ty nào đó để làm cái này cho họ. Ví dụ như bây giờ đơn giản nè, quý vị đơn giản hiểu thì dễ hiểu hơn nữa nè. Quý vị làm thuế, quý vị có một cái business, chúng ta thường tự khai thuế mình. Bây giờ chúng ta nói ủa sao mất thời giờ vậy, mình khai thuế mình cũng tính là tiền vợ mình nhiều hơn nữa, kêu một cái ông CPA nào đó, anh manage cho tôi, anh bookkeeping, anh làm hết đi tôi trả tiền. Nó giống như vậy. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến dầu thô, vị rất là thú vị. Cái tin này thì cho vị biết rằng dầu thô trong tương lai sẽ xuống và xuống rất là nhiều. Hy vọng rằng nó không có như năm 2018, tức là bỏ một dầu thô vào storage phải trả tiền. Tức là thời điểm đó dầu thô minus, tức là trừ luôn đó, dầu thô tràn ngang. Hy vọng nó không phải như vậy. Thứ nhất, khi mà Ukraine and Russia ngừng bắn và hòa bình đến đó, thì hai bên Nga thì quá chừng dầu thô, bên Ukraine là đất hiếm, rồi phân bón, rồi ngũ cốc, everything hết tươi sáng, đúng không? Hy vọng là sẽ đạt được cái chương trình đó. OPEC là đồng minh của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rõ là trong chuyến công du vừa rồi là từ 10 đến 13.000 tỷ đem về cho Hoa Kỳ, đúng không? Thì dễ dàng thôi. Hoa Kỳ gửi đồ qua cho tôi gửi dầu lại. Cái thứ hai, dầu sẽ xuống. Cái thứ ba, khi mà Russia không còn có cái sanction với lại Hoa Kỳ không còn cấm vận nữa, thì Iran sẽ giảm luôn cái uranium, tất cả một thứ nhẹ nhàng lại, thì lúc đó sử dụng tình là dầu thô xuống. Khi dầu thô xuống, cái chuyện gì xảy ra? Tức là inflation sẽ được control all the way down, chắc chắn 1,000,000%. Khi mà dầu thô xuống thì chúng ta sẽ không thấy là lạm phát nữa, mình thấy người dân Hoa Kỳ tiêu xài rất là vui vẻ. Tại sao? Tại vì khi mà đổ xăng được save money thì người dân sẽ xài tiền. Tin chắc dù xăng xuống còn đồng gallon, thì tôi tưởng tượng một ngày biển là đổ một gallon là 2,50 đồng đi, dù cho 3 đồng, 10 gallon là 30 đồng, bây giờ đổ 10 gallon chỉ có 10 đồng thôi, save được 20 đồng, họ sẽ xài tiền. Đó, tin chắc điều đó. Home Depot, cái bản tin thì thú vị nữa. Tôi biết ngày hôm qua những cái bản tin là tổng thống Donald Trump lên nói là hey Walmart, anh đừng lên giá, anh năm ngoái anh lời mấy chục tỷ thì bây giờ anh nhả lại cho người dân, tại sao anh đồ lên giá, anh làm như này chẳng khác nào là anh chỉ trích chính phủ đã làm cho cái giá cả tăng lên sao, đúng không? Rồi chưa xong, không nói là I'm watching you, tôi sẽ coi, tức là tiếng Dũng cho cái từ bây giờ hiểu là Walmart bị chính phủ Hoa Kỳ sờ gái, ok. Nhưng mà sáng hôm nay cái người CFO của Home Depot, tức là CFO là Chief Financial Officer, ông Richard Mafai. Ông Richard Mafai này, ông nói như thế này: hey, hello, this is Home Depot. We 100,000 mặt hàng chúng tôi không lên một xu nào hết. Mặc dù rất nhiều mặt hàng made in China tariff ảnh hưởng chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không lên. Mặc dù nhớ là cái tam cá nguyệt, Home Depot không có gọi là miss cái earning, tức là về cái tiền lợi nhuận của họ đó, họ bị giảm. Thí dụ như họ lợi 1 triệu đi mà cái quý vừa rồi họ rời có 700,000 thôi, thì vẫn còn mất thiếu 300,000. Cái đó cổ đông không có vui, nhưng mà cổ đông cũng là hey, bây giờ mới có mấy tháng bị tariff không sao hết, ráng giữ như vậy. Thì Home Depot là một cái công ty lên nói liền, hy vọng tổng thống Donald Trump sẽ gửi lời khen đến, tại vì Home Depot đúng ra là những mặt hàng của họ Trung Quốc không, nhưng mà họ nói rằng chúng tôi sẽ không lên mà giữ giá như vậy. Chúc mừng. Và thì cái tiếp thì liên quan đến IKEA. IKEA là của Thụy Điển hả? Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thụy Điển. Một cái những cái cửa tiệm mà sản xuất gọi là xin lỗi, bán những cái đồ furniture đó. Tiêu nói thiệt là furniture đấy nó đẹp, nó phong cách châu Âu, nó đẹp, nhưng mà nói về độ bền thì chưa không nghĩ là nó bền. Vì nó đẹp mà nó giống đồ veneer, đồ mã gì đó, xài dài bao lần chúng ta dục thôi, chứ thật sự nó không có phải là nhìn nó đẹp, nó lạ. Trong đó có đồ Việt Nam nữa, có sản xuất đồ Việt Nam cũng nhiều, nhưng mà đi đây một hai lần không thích, đồ nó nhìn thấy đẹp mắt đó. nó contemporary, tức là châu Âu, nhưng mà xài vài bữa thấy rệu rệu rệu. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó là họ mở thêm 6 cửa tiệm. Cái tiệm này bự lắm chứ, tôi bị họ mở thêm 6 cửa tiệm vào năm nay, tức là 2025. Có một cửa tiệm đang mở ở Rockwall này, đang mở nữa. Và cái điều quan trọng nữa là năm sau họ cứ tiếp tục mở thêm ít nhất, nhờ nó ít nhất là 2 cửa tiệm nữa. Tức là trước mắt so far là chưa đến, trong vòng một năm đây họ đã mở được khoảng 8 cửa tiệm. Lý do vì họ biết rằng trong tương lai sẽ có nhiều cái nhà xây lên nữa, nhiều cái nhiều người sẽ cần mua đồ nữa, và họ mở tiệm, đó là cái nền kinh tế. Khi mà thấy nhiều tiệm nó mở lên như vậy thì thấy rằng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó có chiều hướng đi lên. Bản tin kế tiếp là cho biết quý vị là người Mỹ giàu như thế nào, nhưng mà cái bản tin này rất là quan trọng nha, rất là thú vị nha. Theo cái report mới nhất và từ cái thống kê của Great Wealth Transfer, một cái survey, tức là những cái dịch tiếng Việt dịch sao ta, tài sản để lại hả, những người giàu để lại tài sản hả, như gọi là Great Wealth Transfer, thì theo họ biết là năm 2024 đến nay đó, thì đoán rằng họ estimate là 54.000 tỷ sẽ được người vợ đưa cho người chồng hoặc người chồng đưa cho người vợ trước khi lìa cõi đời này. À, nhưng mà họ nói luôn là 95% người chồng để lại cho người vợ. Tôi thấy là 95%, 100 cặp là thấy 95 cặp là chồng chết trước nữa, tôi bị buồn ha, nghe tin buồn. Và những người chồng này đã để lại cho người vợ 95%. Và họ không chỉ biết rằng cái này còn buồn dữ nữa. Cái tuổi mà cao nhất là the most likely inherit between the age 56 and 65. Tức là ví dụ nghĩ rằng người chồng là 58 cho đến 67 tuổi là tiêu diêu miền cực lạc, là về thiên đàng rồi đó. Mình không biết thiên đàng hay gì mà cứ là đi về bên kia thế giới rồi. Trẻ vậy ta, 58 cho đến 67. Ví dụ quý vị hưu năm 62 đúng không? Nếu mà 67 thì có 5 năm hưởng thụ, ít quá. Nhưng mà cái vấn đề này, 30.000 tỷ là từ ông bà hoặc là cha mẹ để lại cho con cái thôi. Nhưng mà 54.000 tỷ là vợ để cho chồng, chồng với vợ. Ngoại trừ hai vợ chồng không, hai chồng có con đó, thì họ để lại không có con, là họ để cho nhau như vậy thì đến 54.000 tỷ. Cái quan trọng của cái bản tin này là như thế này. Đa số người phụ nữ khi mà chồng chết thì cũng nói 95% này là bắt đầu hoang mang, bất ngờ, bỡ ngỡ, và dẫn đến cái tình trạng gọi là sao ta, hoang mang, ở đúng hoang mang đó. Tại vì họ không biết chồng mình khi mà còn sống có bao nhiêu cái account, có bao nhiêu cái nhà băng number, để tiền ở đâu, và những người vợ đó sẽ làm gì. Tức là họ sẽ không biết làm gì khi người chồng qua đời. Wow, cái này quý vị có nằm trong trường hợp này không? Ngoài kia có quý vị nào mà quy đồ, tức là người quá bụa mà đang nằm trong trường hợp này không, chia sẻ cho Tiến Dũng qua cái Facebook này đúng không? Tại vì sao? Chúng ta sống chúng ta gọi là rely hay là depend on người chồng của mình nhiều quá đi. Khi mà đúng cái người chồng qua đời, mình không biết gì hết. Nên quý vị cũng trách các quý các đấng mài râu là nên chỉ dẫn vợ mình chút. Cái quan trọng của các bà là ngoan ngoãn nghe lời ông chồng chỉ dẫn mình. Nhàn như là em ơi, anh có để tiền trên nóc nhà, em ơi, anh có để tiền trong lọ sưởi, anh có để tiền trong tủ lạnh, cái gì đó, thí dụ thôi nha. Thì đó, em nhớ nha, rồi đây là cái số PIN number của anh nè, ghi xuống, cái account anh là 12345, cái thẻ của anh nè, 12345, cái gì đó, ghi xuống. Vợ chồng không tin nhau, thì at least chúng ta cũng đưa cho con của mình, nghe hiểu không? Hay là người thân tin cậy nhất của mình, thì đưa cho họ những cái đó, để sau này mình lỡ đung một cái, mình về bên kia thế giới thì người ta còn biết mà đi làm việc. Có nhiều người vợ mà khi chồng chết rồi đó thì hoàn toàn không biết gì hết. Trong cái 3 tháng vừa rồi, Tí Dũng nghe rất nhiều thông tin, bạn thân có, người thân có qua đời, và Tí Dũng cũng biết rằng những người vợ, đúng rồi, tức là ông chồng chết, người vợ ở lại là hoang mang, thậm chí cái điện thoại của ổng á mở không được. Mà Tiến Dũng nghĩ rằng vợ chồng thì giữ pin làm gì đúng không? Ví dụ cái điện thoại Tiến Dũng á, mà Dũng có cái pin là đưa cho vợ, số pin của anh nè, anh lấy trường hợp như cần là mở ra, tại vì trong cái điện thoại Dũng cũng có nhiều cái account quan trọng, thấy không? việc stock rồi nói về thêm dùng coi này, thì dùng mở ra thì coi biết liền, rồi hay lên cho bạn account vậy đó. Ví dụ thì quý vị nên chia sẻ thông tin đó cho người phối ngẫu của mình. Thì Dũng nhắc lại nha, please do so before too late. Cái đời sống ngày hôm nay hay là ngàn đời xưa đến ngày hôm nay cũng vậy, nó vô thường lắm quý vị. Chúng ta không biết chúng ta về bên kia thế giới hay về với Chúa lúc nào, mình không biết. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị trước. Cái gì chuẩn bị trước nó hay hơn là để bất ngờ bỡ ngỡ xảy ra nha. Và tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, thì scam năm ngoái lấy đi 17 tỷ. Tôi nhắc hoài cái thưa vị, nhắc hoài, thật sự ra người Việt Nam mình có một cái như thế này, tôi nhắc cái vị như này, tôi kể câu chuyện này cho quý vị hiểu, đã từng kể rồi. Tức là chúng ta biết rồi, chúng ta không nói. Ví dụ không có quan trọng quý vị chia sẻ cái Facebook của ví dụ, I don't care about that. Ai chỉ care, chứ chỉ quan trọng là quý vị nên chia sẻ thông tin bị lừa để người thân biết không bị lừa. Ok. Có ba người đi tắm sông. Một người Nam, một người Trung và người Bắc. Ok. Đầu tiên người Trung nhảy xuống. À không, xin lỗi, người Bắc nhảy xuống một cái sông tắm, tum chúi xuống, đụng đầu vào cục đá cái tum. Người Bắc đi lên. Mát quá. Nước mát. Rồi người Trung nghe vậy hấp dẫn quá. Mát hả? Nhảy cái tum xuống, đụng đầu cái tum cục đá, nhảy lên ngồi. Ôm cái đầu dò dò không nói tiếng nào hết. Đến ông Nam, ủa sao hai nãy nhảy xuống tắm được mà mình không xuống? Ông người miền Nam nhảy xuống tung đụng tung nhảy lên nói, tổ cha tụi bay cái cục đá vô la lên. Tức là ba cái cá tính của ba dân tộc, tức là không có nói. Cái người Nam là nhảy lao tùm bị la liền. Nên ví dụ cái câu chuyện này là câu chuyện khôi hài thường thôi nha, nhưng mà ý dùng nói là nên bắt chước cái ông Nam này. Ông la lên, quý vị nên la lên, ngồi nói chuyện la lên. Tôi xin gửi vị tại sao bị mất tiền. Ok, đây. Đầu tiên là Roman scam. Chúng ta vào Facebook, là Instagram, vào đủ thứ hết, thấy hình người đẹp tuyệt vời, dễ thương quá, ngay cả ông độc thân, cái bà độc thân. Tiêu không nói Facebook là một cái trang web mà không có tốt về tìm bạn bốn phương, nhưng mà chúng ta phải khôn ngoan một chút. Khi chúng ta đi vào bẫy tình thì cái bẫy tình nó thực tế không biết liền, họ đòi hỏi, họ giả đủ thứ hết, rồi cuối cùng họ đòi hỏi thì biết là something wrong rồi. Nhưng mà khi đến lúc mà chúng ta đi vào cái lúc mà người ta đòi hỏi đó, đôi khi nhiều ông mê hồn trận rồi, kệ nó, muốn đòi như cho nhiều. Cái thứ hai là marketplace. Chúng ta vào Facebook có những cái điểm mà bán đồ online đó. Don't ever, never đưa tiền trước. Tiền trao cháo múc nhớ nha. Rồi phone, government impersonation, tức là giả mạo, mạo danh chính phủ. Để ví dụ như là, ê, điện nước cúp nè, hay là, ê, mày bị bắt nè, đưa tiền nè, mày gửi tiền. Chính phủ không bao giờ và never, never call you. Không rảnh, ok, nhớ nha. Card, những cái shipment. À, chúng ta thấy là chúng ta thường chúng ta mua đồ Amazon. Chúng ta vừa mua xong, một cái email gửi băng đến, hiện lên đó là, ồ, bạn mới mua đồ Amazon, mà thẻ bạn không thông qua, làm ơn vào đây để gửi thẻ mới. Chưa bao giờ, đừng bao giờ. Cái thông tin nào chúng ta vừa click vô là chúng ta bị liền. Click vô là bị liền một ngày, nhưng không biết nhận bao nhiêu. Cái Facebook của cái người mà người bạn của mình trong Facebook gửi qua, ồ anh ơi tôi bầu cho cháu tôi, bầu cho con tôi. Tại vì sao? Tại vì click vào cái link đó là vì mở cửa cho họ đi vào Facebook của mình, hay là mở cửa cho họ vào email của mình, là họ lấy cái đó họ đi làm tùm lum hết, họ gửi tin nhắn tùm lum hết. Nên nhớ nha, stay calm. Nhớ stay calm, bắt đầu bình tĩnh coi lại sự việc có đúng hay không. Để chúng ta mình bị lừa không nói gì, mà mình hại người khác bị lừa theo mình nữa. Ví dụ như Dũng mở cái email Facebook của mình ra, gửi vô, ô mình chọn cái vừa cái, nó lấy được cái thông tin của mình. Mình mở cửa cho nó vô mà, lấy thông tin mình đã gửi qua. Ví dụ gửi qua Dũng Nghiêm, nói ô đây Tiến Dũng với Nghiêm ơi, gửi Dũng 100 đồng hay 200 đồng. Tức là nó lấy cái mạo danh của mình, nó gửi cho người thân của mình. Mà ví dụ Dũng Nghiêm thấy, ô Tiến Dũng hả, vậy gửi thì sao? Thật sự không có đòi hỏi tiền. Nên nhớ những cái gì mà tết tựa tựa như là mình đặt nghi vấn đó, là chúng ta bình tĩnh, don't action nha. Tại vì cái tiền mà mất đó lên đến 17 tỷ rồi, cái thưa vị, 17 tỷ rồi. Nhớ chia sẻ để người thân của mình không bị lừa. Xin đưa lại Dũng Nghiêm.
À, vâng, ngoài ra thì cái công nghệ AI dần phát triển thì giả mạo Tiến Dũng, giả mạo giọng nói Tiến Dũng, ví dụ như vậy thì cũng rất là nhiều. À, ví dụ như là có một người là vợ Tiến Dũng đi, cũng gọi điện thoại nói Tiến Dũng gửi cho em 1.000 đô để em có công việc gấp chẳng hạn. Thì ngoài việc như Tiến Dũng hướng dẫn đến quý vị thì quý vị cũng có thể gọi lại chính cái người thân của mình để khỏi xác minh lại có phải đúng như vậy không. Và thứ hai nữa, nếu mà cẩn thận hơn nữa, quý vị có thể hỏi ví dụ như ngày cưới của chúng mình là ngày nào, hay là mình có mấy đứa con, hay nhà mình ở đâu, hay cái ví dụ hỏi những cái mà chỉ có hai người biết cái thôi, thì lúc đó mình sẽ phát hiện ra đó là cái thật hay giả. Và đúng như Tiến Dũng nói thì có những nhiều người họ không có xem tin tức nhiều, cho nên nhiều khi cũng bị lừa vì cái scam này rất nhiều. Cho nên quý vị nên những lúc mà gặp gỡ nói chuyện thì mình nên chia sẻ những cái thông tin này để cho những người thân, những bạn bè của mình tránh bị lừa đảo. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình Kinh tế Thị trường trên website saigondallasradio.com hoặc là trên Facebook của Tiến Dũng là Rich Ngô, thưa quý vị. Tiến Dũng.
Đúng rồi, Dũng Nghiêm nói hoàn toàn chính xác. Nhưng mà cái Dũng Nghiêm nói không có được chính xác lắm là giờ Tiến Dũng gọi kêu ngàn là không có, giờ Tiến Dũng thường muốn tiền là mở tủ lấy. Nên Tiến Dũng thấy cái vợ hỏi xin tiền là thấy ồ xạo liền, scam liền. Như Nghiêm nói, Tiến Dũng hoàn toàn thích cái câu là chúng ta verify liền. Dường như vợ Dũng gọi là anh ơi cho em gửi cho em mấy trăm gì đó, nói, ngày sinh là ngày mấy, hay là ngày anniversary, ngày cưới là ngày mấy, đúng chính xác. Mình hỏi một cái điểm nào đó mà người vợ mình hoặc người chồng mình biết chính xác hơn là cái kẻ scam, đúng không? Nên tận dụng cái đó để mình biết sau này mình không có bị lừa. Cảm ơn Dương Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không chỉ là Dương Nghiêm, quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai lúc 9:45.